Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và thưa quý vị, chương trình này là chương trình thứ 78 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Thì Nam Anh cũng xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có thể cho biết tình trạng sức khỏe của ông như thế nào. Và vì lý do sức khỏe, Nam Anh cũng biết là chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 đã không được thực hiện. Tuy nhiên, ông cũng có thể chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn cảm nghĩ của ông trong ngày quốc hận, được không thưa ông?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là cái tuổi mà gần 80 rồi thì cái tình trạng sức khỏe ngày tốt ngày xấu là câu chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nhờ ơn Thượng Đế thì sau một cơn bệnh dài thì tôi đã bình phục và đã được cũng như đã thưa cùng Nam Anh và quý chiến hữu là tôi được rất nhiều sự thăm hỏi rất là chân tình của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC, rồi của đài truyền hình SPTN ở DC và VATV, cũng như tất cả các chiến hữu có thể cả những ấy. Thì nhân tiện đây cũng như đã thưa một lần là xin chân thành tri ân những tình cảm quý báu mà quý vị đã dành cho cá nhân và gia đình chúng tôi trong những ngày mà sức khỏe bị suy sút. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì thú thực là trong cái tháng 4 là cái tháng mà không người lính nào mà không nghĩ về đồng đội và không người lính nào mà không nghĩ về gia cảnh khi họ bị đột nhiên chỉ trong vòng có 30 mấy ngày mà toàn thể miền Nam lọt vào tay của bọn tà quyền Ba Đình. Thì khi nghĩ đến ngày này đó thì theo cá nhân tôi không chủ quan lắm, nhưng mà tất cả quân dân cán chính của Việt Nam đều nghĩ rằng cái chuyện nó vẫn xảy ra như ngày hôm qua. Và đặc biệt là nếu bây giờ nhìn vào trong nước đó, thì cái vết thương của những người lính này nó vẫn còn rỉ máu và vẫn rỉ máu, là vì qua 44 năm rồi mà người dân sống ở miền Nam vẫn bị cái chế độ lý lịch được tà quyền Ba Đình chia thành 13 thành phần, và trong đó những thành phần thứ 12 và 13 là đặc biệt dành cho những người con cái của anh em quân dân cán chính miền Nam. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cộng sản, cái miệng họ nói một đằng nhưng mà thực thi trên giấy tờ vẫn là họ vẫn gọi chúng ta là ủy quyền. Xin lỗi quý vị, tôi dùng cái chữ này trong một kép. Chúng ta đừng có mơ tưởng rằng nó dùng cái chữ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người lính Việt Nam Cộng Hòa là nó dùng cái miệng nó như vậy thôi, nhưng mà trong cái chính sách của nó vẫn có sự phân biệt rất là rõ ràng. Thành thử ra tôi mong rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa và quân dân cán chính miền Nam Việt Nam hãy bình tĩnh và suy xét, tại vì 44 năm rồi chúng ta bắt đầu bước sang năm 45 thì không có gì hay bằng chúng ta phải nhận định rõ ràng giữa quốc gia và cộng sản không có một cái gì gọi là chung được hết, mà chúng ta chờ đợi cái ngày mà cái chế độ cộng sản, cái tà quyền đó sẽ không còn ở Việt Nam nữa. Lý do là qua cái cuộc chiến tranh thương mại, nếu mà đặt niềm tin vào cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta hy vọng rằng cái chúa tể của Trung Cộng sẽ bị sụp đổ và kéo theo một giây nữa. Thì đó là thưa Nam Anh, và nhất là dân miền Nam bây giờ được cộng sản nó cho gọi là người công dân thứ hai chứ không được thứ nhất. Và như Nguyễn Phú Trọng tuyên bố là chỉ có dân Bắc Kỳ mới là giai cấp lãnh đạo. Thì quý vị nghĩ xem, một người chủ tịch nước, một người tổng bí thư một cái đảng mà tuyên bố như vậy thì hiện tình ở miền Nam chúng ta như thế nào? Thì tôi có một anh bạn vừa về Việt Nam để dưỡng bệnh, thì anh ta có nói là tất cả những cái chức trưởng ở trong Nam đều do cán bộ miền Bắc được vào, và tất cả những cái gì mà ngon và tốt từ đất đai đến các cái khu sinh hoạt thì đều do những người cộng sản từ Bắc vào họ chiếm lấy. Và đúng như vậy, và anh bạn tôi chua xót một câu là cái chỗ mà độc quyền dành cho thanh thiếu niên Việt, dành cho thanh niên và dân miền Nam là gì thưa nói anh? Đó là các bệnh viện ung thư, ở trong đó đa số là cái lứa trung niên của miền Nam Việt Nam, họ chán trường đi nhậu nhẹt và để đến kết quả như vậy. Thì đó là cái tình trạng hiện tại của Việt Nam so với năm 75, nó không có thay đổi gì hết. Vì những người lính Việt Nam vẫn bị bạc đãi và vẫn bị xô đuổi ra ngoài cái xã hội của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và thưa Nam Anh, khi nói về cái ngày 30 tháng 4 đó, thì đề tài nào nói cũng hay được. Nhưng mà hôm nay tôi xin trình bày thưa chuyện cùng Nam Anh và quý chiến hữu cũng như quý chính giả là có một cái chuyến đi mà chúng người ta gọi là hành trình về nguồn. Ở tiếng Mỹ gọi là Operation Baby Leap, tức là cuộc di tản những trẻ em mồ côi trong những ngày tháng tận cuối cùng của tháng 4 năm 75. Thì chúng tôi xin đợi Nam Anh có những cái gì về cái câu hỏi này thì xin cho chúng tôi biết, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Quang Duật, thì Nam Anh có nghe cái chương trình là của Mỹ để mà dùng để di tản các trẻ em mồ côi sang các nước tự do. Thì bây giờ cũng đã 44 năm rồi, thì ông có câu chuyện nào cần kể cho Nam Anh và quý thính giả được biết không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là nếu nói về con số chính xác thì không có, nhưng mà người ta cũng ước khoảng là có 2.000 trẻ mồ côi được sang Mỹ và gần 1.500 người trẻ các em mồ côi được đưa ra các quốc gia khác. Và nếu tôi nhớ không lầm thì cái này nếu quý vị có nghe được mà biết được thì nếu thấy sai thì xin vui lòng gọi cho tôi, là nghe nói có một chiếc xe 5 chở các em mồ côi và gặp tai nạn. Thì tôi nhớ như vậy đó. Thì lúc đó thì đang hành quân ở phố này, tôi nghe được như vậy. Thì không biết đúng hay sai, nhưng mà xin quý vị kiểm chứng dùm. Và thưa Nam Anh, thì bây giờ 44 năm rồi, thì những em trẻ mồ côi đó bây giờ đã làm một cuộc hành trình gọi là về nguồn đó, để họ tìm nguồn gốc. Thì cái chương trình này nếu mà kéo dài thì không đủ sức, để không có thời gian để nói. Thì tôi xin tóm tắt với Nam Anh cũng như thưa quý vị là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của cô Nguyễn Thị Thanh Trúc. Cô là một trẻ thuộc viện mồ côi tại Gành Ráng, Quy Nhơn, Bình Định. Năm 1975, Thanh Trúc được Operation Baby Leap đưa sang Mỹ làm con nuôi cho một gia đình tại Seattle, tiểu bang Washington. Và khi đến đây thì Thanh Trúc có cái tên mới là Julie. Và đương nhiên là chúng ta cũng biết là khi được một người Mỹ nuôi thì tất cả mọi cái sinh hoạt và lớn lên thì Thanh Trúc trở thành một cô bé người Mỹ, nhưng vẫn còn cái vóc dáng nhỏ bé của người Việt Nam so với các bạn bè. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì hiện nay Julie, tức là cô Thanh Trúc, đã lập gia đình với lại Brad David và đã trở thành bà Julie Davis. Và lần đầu tiên mà về Việt Nam cùng với chồng nửa tháng trời thì Julie có kể lại như thế này. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam kéo dài hơn 20 giờ mà cô có cảm tưởng như là 20 năm. Khi phi cơ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì người chồng vỗ vai tôi và nói rằng chúng ta đã đến nơi và Du đã về nhà. Và sau khi thăm thành phố Sài Gòn, đồng bằng Cửu Long thì Thanh Trúc và Julie bây giờ về lại Quy Nhơn và hai vợ chồng cô đến viện mồ côi Gành Ráng để thăm lại nơi xuất xứ của mình. Cô như việc Gành Ráng tọa lạc tại một khuôn viên của nhà thờ do các nữ tu phụ trách, và qua thông dịch viên, Julie tìm lại được bà sơ Emilien, người đứng tên trên giấy tờ khai sinh cho Thanh Trúc. Và bà sơ nói rằng chỉ biết rằng mẹ Julie, tức là Thanh Trúc, đã qua đời ngay khi sinh ra Thanh Trúc, và bà đã đứng tên để khai sinh. Cái cội nguồn của Thanh Trúc nó chỉ có vậy. Và cô viết như thế này: cuộc hành trình ngắn ngủi để tìm lại quá khứ đã chấm dứt, nhưng dư âm của nó vẫn còn vĩnh viễn đọng lại trong tôi. Giờ thì tôi tự hào là người có gốc, cho dù cái gốc đó cách nơi tôi sinh sống đến vòng nửa trái đất. Thì đó là câu chuyện thứ nhất mà tôi thưa chuyện cùng Nam Anh và quý thính giả. Và câu chuyện thứ hai trong cái cuốn sách Những mảnh đời được ban tặng của tác giả là Dana Shech, một bà tên là Hoàng Oanh. Hoàng Anh, tôi xin lỗi quý vị, một bà với 7 người con di tản từ cao nguyên miền Trung vào Sài Gòn thì không kham nổi với số con này, và Hoàng Anh đã đưa đồng ý cho các con mình đưa Mỹ, và các nhân viên của Mỹ bắt phải ký giấy tờ để cho con mình là con nuôi, nhưng mà Hoàng Anh nhất định không chịu, và cô dặn dò cái người con gái lớn của mình là hãy trông nom các em của mình. Đến năm 1995, Hoàng Anh được bảo lãnh đi Mỹ và cô bắt đầu đi tìm lại những đứa con của mình. Và cô đã liên lạc được, và sau bao nhiêu năm, đứa con của cô mới bật ra được tiếng gọi má, má, má ơi. Thì cô tìm được người đầu tiên là Great Falls, bang Missouri. Và sau đó cô bắt đầu đi tìm những người con còn lại. Và số người con còn lại này thì đã được một vợ chồng ở Iowa nuôi và liên lạc. Nhưng vợ chồng này không cho liên lạc lại. Nhưng mà sau cùng cô đưa ra tòa án, và tòa án đã bắt buộc các vợ chồng này phải trả lại con cho bà Hồng Anh. Thì đó là những cái thảm kịch mà tôi vừa sơ lược với Nam Anh cũng như quý thính giả về tình trạng các em mồ côi trong cái cuộc di tản cuối tháng 4 năm 75, thưa Nam Anh và thưa quý thính giả.
Dạ vâng. Và để chuyển qua một, Nam Anh có biết là tin tức mà Nam Anh đọc được qua cái trang mạng của quân đội thì thấy có một số thắc mắc về cấp bậc thiếu tá và chức vụ tiểu đoàn phó của ông. Và có người viết rằng không có tiểu đoàn 16 thì... ông có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và cũng như thưa quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Tình Đốn Việt Washington DC Radio. Thì trước cái tin này đó thì tôi chỉ mỉm cười thôi. Tại vì Liên Xô người ta có một câu nói là một nửa chiếc bánh mì vẫn là chiếc bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng mà có một điều may mắn là những cái nguồn tin tung lên trên mạng đó lại là những người không phải ở trong binh chủng thủy quân lục chiến, và cũng là không phải ở trong những đơn vị bóp cò như chúng tôi, nên họ cái quyền viết của họ là họ được toàn quyền viết. Thì một số anh em thì khuyên tôi thôi kệ đó, chuyện bỏ qua, bây giờ thiếu tá hay tiểu đoàn phó đâu có lãnh lương mà thắc mắc làm chi vậy. Nhưng một số anh em khác, nhất là khóa 21, cũng như là anh em binh sĩ thuộc tiểu đoàn 16 ở trong nước, họ gọi tôi thì bắt buộc tôi phải lên tiếng. Thì sau khi đắn đo thì lợi dụng cơ hội phát thanh của áo trận bạc màu, tôi xin phép Nam Anh cho tôi trình bày cái cội nguồn thiếu tá của tôi như thế nào. Và trong những ngày tháng cuối cùng của năm 75 thì nó như thế này, thưa Nam Anh. Vào mùa đông năm 1974 đó, sau khi ăn cơm xong đó thì tôi ăn cơm chung với lại thiếu tá Trần Văn Hợp và bác sĩ Vương Gia Nhân. Thì thiếu tá Hợp mới nói với tôi cả là 3 giờ đó ruột lên trình diện ông tư lệnh. Thì tôi biết tính của vị đàn anh này, nghĩa là ông nói thì ông nói rồi, mà ông không nói thì đừng có hỏi. Và tôi lặng lặng đi. Ông mới nói với theo một câu là lấy cái xe jeep của Mo mà đi. Thì tôi dạ xin cảm ơn thiếu tá. Và khi tôi lên đó gặp vị tư lệnh đó, thì sau khi trình diện xong đó, thì ông móc túi ra, ông lấy cặp lon thiếu tá ông gắn cho tôi. Và ông nói rằng kỳ trước tôi gắn cho chú mày á là vào đêm giao thừa, thì tôi có chúc là chú lên lon nhanh, thì kỳ này lên lon nhanh rồi, cố gắng đi và làm việc, thì tôi sẽ giúp đỡ. Thì nói xong tôi chào ông tôi về. Đó là cái cấp bậc của tôi được gắn và có sự chứng kiến của ông tùy viên quân sự của tướng Bùi Thế Lân. Rồi cái thứ hai mà sau khi gắn lon xong được một thời gian đó, thì xin lỗi quý vị là sau khi gắn lon về đó, thì tôi được đại tá Hường, tư lệnh thiết kỵ và thiếu tá Hợp đãi mừng lên lon bằng một chai Hennessy và khoảng 20 hộp vịt lộn. Ăn xong thì tôi về. Thì ở với tiểu đoàn 2 được một thời gian thì... tôi được lệnh về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1. Có một số quý chiến hữu không hiểu trong cái giai đoạn đó, tại vì lúc bây giờ đó là cái tình hình nó cũng sôi động. Tôi về tiểu đoàn 1 thì tôi lên đóng quân tại Gia Nẵng, và tại đây có xảy ra một cái câu chuyện mà đại úy Mai Văn Tấn, trưởng ban 3 lữ đoàn 258, ông có viết là câu chuyện hy hữu về một anh bộ đội đi bắt còng còng, trời mưa bão, lạc sang tuyến của tiểu đoàn 1 chúng tôi. Đại tá lữ đoàn trưởng Ngô Văn Định ông nói tôi là cố gắng làm sao để cho các anh bộ đội này về hồi tránh, chứ còn tù binh mình bắt nhiều lắm rồi, giàu tiếng ạ. Thì tôi đã cố gắng, nhưng mà thưa năm anh, kết quả câu chuyện như đại úy Mai Văn Tấn viết là ông đại bàng Đồ Sơn cho đại úy Tấn mang xe jeep chở cái anh bộ đội này đi ăn, đi uống, đi xem cine ở Huế, nhưng mà cuối cùng anh ta vẫn xin được nhận làm tù binh chứ không làm hồi tránh, vì gia đình anh là tạch tạch xe, tức là tiểu tư sản, nếu mà anh ta hồi tránh thì cả gia đình anh ta ngoài Bắc sẽ bị giết. Và sau đó, đó thì tôi lại thuyên chuyển về làm tiểu đoàn phó cho thiếu tá Đinh Xuân Lãm, khóa 17 võ bị. Thì đây là một cái tiểu đoàn mới thành lập, lữ đoàn mới thành lập là lữ đoàn 468, gồm có tiểu đoàn 14, 16 và 18. Nhưng mà tiểu đoàn 18 thì do thiếu tá Toàn thì chưa thành lập được. Còn hai tiểu đoàn kia thì tiểu đoàn 14 do trung tá Cảnh, và tiểu đoàn 16 là do thiếu tá Đinh Xuân Lãm. Thì tôi có thắc mắc là tại sao mà ông thiếu tá Hợp không giữ tôi lại làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 Châu Điên, vì lúc bây giờ thiếu tá Sử đã đi làm tiểu đoàn chỉ tiểu đoàn khác. Thì chính ông lữ đoàn trưởng Lưu Xuân Phúc kêu tôi lên và có giải thích, và sau này ở trong tù thiếu tá Hợp cũng có giải thích. Ông nói là mới đứng dậy thôi, thì ông tư lệnh nói là nếu mà nói về trường hợp của thiếu tá Duật thì ngồi xuống, ông đã có quyết định rồi. Và ông đưa tôi sang với lý do là như thiếu trung tá Phúc cho biết là thiếu tá Lãm là ở văn phòng lâu quá, làm tham mưu lâu quá, không có đánh đấm, thành thử ra đưa tôi về để có gì cùng phụ với thiếu tá Lãm trong cái chức vụ đoàn phó. Và trong cái cuộc hành quân tại thủ thừa Long An lục soát mật khu Lý Văn Mạnh thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, có một cái điểm mà ít người biết đến là khoảng 3-4 giờ đó, thì chính đại tướng Cao Văn Viên qua cái hệ thống liên lạc gọi tôi, và ông xưng ông là đống đa tư tưởng vẻ vang, có biết ông là ai không? Thì tôi nói dạ biết. Thì ông có nói với tôi là cố gắng giữ phòng tuyến và tối nay làm sao cho con cái vào trong cái ấp đó, thì ông sẽ đưa factor từ Biên Hòa và Pleiku yểm trợ cho tôi. Và ông hỏi tôi cần gì nữa thì tôi nói si đêm ăn đêm á, cho Hỏa Long chiếu sáng, thì mà cái đó ông sẽ đáp ứng. Và quả thật ít lúc sau thì Fighter đến đánh, và sau những lần mà oanh kích của Fighter đó thì chúng tôi hô xung phong và đã chiếm được cái bờ ấp. Thì đó là cái kỷ niệm mà tôi làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 16 thủy quân lục chiến. Như vậy là tiểu đoàn 16 chúng tôi đã hành quân đầu tiên tại mật khu Lý Văn Mạnh thủ thừa. Trong cái trận đánh này đó thì ông thiếu tá Lãm ông cho tôi cái huy chương bạc, thì cô có đề nghị với ông là thưa niên trưởng, chỗ anh em chúng tôi hay gọi như vậy, niên trưởng cho tôi cái huy chương đồng. Ông hỏi tại sao lại vậy, tôi nói dạ tôi có nhiều huy chương lắm rồi nhưng mà chỉ thiếu huy chương đồng. Thì tiếc rằng ông ấy đồng ý cho huy chương đồng nhưng mà cái giấy chưa ra, thì ngày 30 tháng 4 sắp đến. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, và bây giờ tôi xin Nam Anh câu hỏi kế tiếp ạ.
Dạ vâng ạ, thì Nam Anh có nghe nói là sau đó tiểu đoàn 16 được không vận ra vùng 1. Thì không biết là ông có gì để chia sẻ về những hoạt động của tiểu đoàn 16 trong cái giai đoạn này không thưa ông?
Vâng, thì trong cái giai đoạn này đó thì tôi chỉ xin vắn tắt thôi, thì thời lượng phát thanh nó cũng có ít. Là đến cái ngày tiểu đoàn 16 của chúng tôi cánh B đó đóng trên đỉnh đèo Hải Vân. Tôi xin lặp lại là đóng trên đỉnh đèo Hải Vân, và nhận lệnh trực tiếp từ Trung tướng Ngô Quang Trưởng và Thiếu tướng Bùi Thế Lân là thứ nhất, ngăn chặn không cho anh em binh sĩ từ Huế quay trở lại Đà Nẵng, bắt họ trở về. Riêng Thiếu tướng Lân thì ra lệnh cho tôi thêm một cái lần, khi mà chú mày nhận được tin tức hoặc gặp một người nào lính thuộc lữ đoàn 147 thì chú mày gọi về báo cho Bộ Tư lệnh biết ngay lập tức để xuống xem cái tình hình nó như thế nào. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là sau đó, đó thì đến buổi chiều thì ông Lãm gọi cho tôi, ông Tiểu Trường gọi cho tôi nói như thế này: chiều nay khi nào mà Dầu Tiếng, tức là cái danh hiệu của tôi, nghe được lệnh của đại bàng Đồ Sơn uống coca, tức là cho anh em xuống chạy cùi, từ đó tàu sẽ có tàu lớn bốc anh em đi. Và may mắn cho lữ đoàn 468 là cái chỗ làng cùi, tàu lớn vô rất là dễ dàng. Và tất cả tiểu đoàn 16 chúng tôi đã lên cái tàu ngày hôm đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thì cũng liên quan tới ngày 30 tháng 4 thì là có dư luận là đồn rằng á, sang ngày 30 tháng 4 ông lại bỏ đơn vị. Thì ông có thể trình bày cái việc này không ạ? Thế cái việc này có đúng không mà có tình đồn
vậy? Thưa Nam Anh, nó như thế này: nếu mà ngày sáng ngày 30 tháng 4 đó mà tôi bỏ đơn vị thì chắc ngày hôm nay tôi không dám lên đài mà nói những cái sự kiện về chiến tranh như vậy. Tại vì khi mà tôi hứa với anh Võ Thành Nhân cũng như nói chuyện với Nam Anh là tất cả những sự kiện mà chúng tôi trình bày đều là sự thật. Thời gian thì có thể vì cái thời gian quá lâu có thể nhớ sai ngày năm tháng, nhưng mà các sự kiện là có thực. Thì thưa Nam Anh, cái chuyện mà bỏ đơn vị vào sáng ngày 30 tháng 4 đó thì đến đây bây giờ nhờ cái cuộc bút chiến giữa tôi với ông Vũ Xanh Lê Quang Liến đó, thì tôi mới được biết cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà nếu những ai mà nói tôi bỏ đơn vị vào ngày 30 tháng 4 đó, thì đọc lại cuốn hồi ký của tướng Trần Quang Khôi, thì tiểu đoàn nào thuộc lữ đoàn 468 bảo vệ cho thiết giáp tối hôm 29 tháng 4 và cho đến 10 giờ sáng khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì tiểu đoàn nào nếu không phải là cánh B do tôi chỉ huy với hai đại đội, và suốt đêm tôi nghe giọng tướng Khôi sang sảng trên hệ thống chỉ huy là cẩn thận bên trái có mấy mũi xanh đó, khi tác xạ thì cẩn thận. Đó là đó. Và đến khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng á, thì đại tá Nguyễn Thành Chí tư lệnh phó, thì quý vị có thể check với đại tá tư lệnh phó, không hiểu ông có nhớ hay không, thì cho về họp tại căn cứ và cho tan hàng. Thì đó là như vậy, cái lý do như vậy. Thì nói rằng tôi bảo bỏ ngũ vào sáng ngày 30 tháng 4 thì cái tin đó không đúng với tôi, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh nghĩ là ông đã trình bày những sự kiện xảy ra cho tiểu đoàn 16, và với tư cách là tiểu đoàn phó thì Nam Anh tin chắc rằng quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio đã nghe được những sự trình bày chính xác của ông Trần Quang Dục là có tiểu đoàn 16 và ông là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn này cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu hỏi kế tiếp mà Nam Anh muốn hỏi ông là theo lịch trình mà Nam Anh có được thì tháng 5 này tại dòng chú Cứu Thế có cái chương trình khám bệnh cho anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà nhưng cho đến giờ này vẫn không có tin tức về việc làm đầy nhân đạo của quý linh mục dòng chú Cứu Thế, thì ông có cái gì để mà chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và cũng như thưa quý thính hữu, thì đây là một câu hỏi đã hỏi cho tôi trong lúc này thật là đúng lúc. Thì thưa Nam Anh, trước khi mà trả lời câu hỏi này của Nam Anh á, thì xin phép Nam Anh cho chúng tôi những người lính nghe lại bản nhạc Mẹ ơi đoái xem cho nước Việt Nam của linh mục Hải Linh do em Viết Phương trình bày, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, xin mời quý vị nghe tiếng hát của Elvis Phương qua nhạc phẩm Mẹ ơi đoái xem nước Việt Nam của linh mục Hải Linh.
quê hương Việt Nam. Trời u ám, chiến tranh điều tàn, một bóng đơn côi áo khăn mỏng manh, giữa đại dương tàn nát băng chinh. Đàn con nhớ thương quê hương lòng đau, sầu non nước tháng năm bạc đầu. Từng bước ly hương xót xa đời nhau, mắt lệ rơi trên khắp năm châu. Mẹ ơi đói thương chung dân sầu đau, mẹ ban phước thánh ơn nhiệm màu. Tổ quốc thân yêu qua cơn bể dâu, nước Việt Nam dòng bão tan màu. Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điều tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an, nước Việt Nam qua phú quý nam. Mẹ hãy giơ tay phước bình an. Nước Việt Nam qua phú quý nam.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi nghe nha. Thì tóm tắt cái tình hình ở Dòng Chúa Cứu Thế bây giờ đó, thì chúng tôi nguồn tin mà những anh em cho chúng tôi đó là nguồn tin một chiều. Nếu quý vị có những tin tức nào chính xác hơn thì xin vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi sẵn sàng đính chính. Nó là như thế này, là 8 thương phế binh được quý vị linh mục ở Dòng Chúa Cứu Thế cho thuê một cái nhà trọ ở Gò Vấp nay đã bị đuổi ra dưới áp lực của bọn công an địa phương. 8 người này bây giờ mỗi người đi một phía, không biết lang thang nơi nào. Và cái thứ hai mà chúng tôi nhận được á, là cái văn phòng công lý và hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế bây giờ đổi là văn phòng phát triển con người toàn diện. Thì thưa tôi nghe cái tên này đấy, thì tôi nghe máng máng như cái nó giống như là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á. Đã là nhà nước lại còn Việt Nam nữa, thành thời ra có một số dư luận ở trong nước nói rằng không biết là cái tên này do Việt Cộng đặt hay là do quý linh mục ở Dòng Chúa Cứu Thế đặt. Thì tôi xin nhường câu hỏi này lại cho quý linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế. Vì linh mục Vũ đã bàn giao lại cái chức thủ quỹ cho linh mục Lê Xuân Lộc và số phone, thì theo linh mục Vũ cho biết, linh mục cái chương trình mà yểm trợ anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên phải chờ đợi. Thì tháng vừa rồi là cái tháng mà khám bệnh miễn phí cho anh em thương phế binh. Thì các linh mục có đề nghị với linh mục mới tới là Nguyễn Ngọc Bích, mới nhận nhiệm sở, xin cho tổ chức. Nhưng mà linh mục Bích đã thẳng thừng bác, nói rằng chờ lại để làm lại từ đầu, để coi tái tổ chức lại. Thì chúng tôi xin phép hỏi linh mục Bích là cái việc làm nhân đạo mà quý linh mục Dòng Chúa Cứ Thế, linh mục Vũ, linh mục Lộc, linh mục Lộc vân vân đã làm từ trước đến nay, thì tại sao mà muốn sửa sang thì sửa sang, thì muốn tổ chức hay tái tổ chức gì thì tôi nghĩ cũng không được hết. Nhưng mà cái vấn đề khám bệnh cho anh em thương phế binh của chúng tôi là một vấn đề quan trọng, thì xin phép linh mục có thể trả lời lý do tại sao mà linh mục không cho tổ chức, có phải vì áp lực của bọn tà quyền Ba Đình hay không? Thì câu hỏi này chúng tôi xin phép Nam Anh cũng như quý vị nữ dành cho Dòng Chúa Cứu Thế dưới sự đảm nhiệm của linh mục Nguyễn Ngọc Bích, vị đảm nhiệm tân nhiệm sở mới ở Dòng Chúa Cứu Thế. Thì xin linh mục Bích trả lời giùm chúng tôi, và cũng xin chúc linh mục Vũ đi một giáo vận khác được thuận buồm xuôi gió. Và tôi hy vọng rằng cái chương trình này được phát thanh, thì quý vị nào ở Việt Nam có những tin tức đặc biệt xin cho chúng tôi biết để chúng tôi xin loan truyền trên hệ thống. Và xin cảm ơn Nam Anh đã có câu hỏi đặc biệt này đối với những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay. Và vì thời gian đã hết nên xin hẹn với ông trong chương trình phát thanh kỳ tới. Không quên chúc ông lúc nào cũng sức khỏe được dồi dào, để chúng ta gặp nhau trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Xin trân trọng.